Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như những người khôn ngoan. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong những ngày qua, Đức Giáo Hoàng mới gửi một cái thông điệp đến Trung Quốc nhân xảy ra một cái tai họa ở Thiên Tân. Chúng ta biết là cái kho hóa chất nó bị nổ, và người ta cho biết khoảng cỡ 700 tấn cyanua ở trong cái kho đó. Cả một cái vùng rúng động, số người chết đã trên hàng trăm người, và còn cả ngàn người bị thương đưa đến bệnh viện. Bao nhiêu những nhà cửa, có những hãng xe hơi gần đó, những cái kho, người ta tính khoảng 10.000 xe hơi xếp hàng ở trong các kho đó cũng đã bị hủy hoại. Và đó là một cái tai họa, nhưng nhiều người nhìn nó không chỉ là một cái tai họa đơn giản, nó cũng có thể do khủng bố, nó cũng có thể là do sự đấu tranh nội bộ. Nhưng nhiều người cho rằng một trong những lý do chính của cái việc mà tai nạn này, đó là bởi vì sự tham nhũng, việc rút ruột của những công trình, việc xây dựng những cái kho như thế, nó vốn được nguy hiểm mà không để ý đến những biện pháp an toàn. Những biện pháp an toàn tối thiểu nó phải tách ra khỏi khu vực dân cư, rồi gì nữa, luôn luôn là phải đầu tư rất nhiều để bảo vệ được nó. Người ta đã thờ ơ tất cả những sự kiện ấy, nên tai họa đã xảy ra, mà nó có thể còn biến thành một thứ hiểm họa môi trường, bởi vì những thứ chất độc đó nó có thể xuống giếng nước, nó đi ra dòng sông, đi vào trong không khí, và không biết tai họa nó đến cỡ nào. Và nhìn chung thì người ta cũng có thể nói một trong những nguồn gốc của những tai họa của trần gian do một chữ là dốt nát. Người ta nói cũng chưa có thể gọi là thống kê được cái tai họa của sự dốt nát, nhưng mà các mác ngày xưa cũng từng nói dốt nát là con cái của ma quỷ. Còn minh triết của Trung Quốc, Đức Khổng Tử xưa nói là đại đạo chi đạo là tại minh minh đức, tức là lại làm sao để cho trí tuệ của mình được sáng suốt, được khôn ngoan. Đó là con đường lớn nhất của đạo làm người. Và tôi nói đến đề tài đó bởi vì các bài đọc ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta một cái chủ đề. Thoáng nhìn tin mừng thì mình thấy nói đến bàn tiệc thánh thể, nhưng đối với ba bài đọc thì bàn tiệc mà được nói ở đây là bàn tiệc của sự khôn ngoan. Bài đọc 1 sách Châm Ngôn: Đức Khôn Ngoan xây cất nhà mình, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn anh, gửi các nữ tỳ ra đi để kêu mời, rồi đứng cao trên thành phố để gọi: những người ngây thơ hãy lại đây, những người ngu si hãy lại đây, ăn bánh của ta, uống rượu mà ta pha chế. Đừng ngây thơ dại khờ nữa, nhưng hãy biết sống và bước đi trên con đường hiểu biết. Đối với cựu ước, Đức Khôn Ngoan hay bà khôn ngoan ở đây là phát xuất từ chính Thiên Chúa. Hay nói một cách nào, khôn ngoan này luôn luôn được viết hoa, đó cũng chính là tượng trưng chính Đức Chúa, Đức Giave, muốn nuôi dưỡng dân người, yêu thương dân người và thết đãi dân người. Và bước qua bài tin mừng, chúng ta sẽ hiểu được cái món quà lớn nhất mà Thiên Chúa gửi đến cho trần gian, cái Đức Khôn Ngoan, đó chính là Đức Giêsu. Thánh Gioan trong tự ngôn của tin mừng đã viết: từ nguyên thủy có ngôi lời, ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời đây có phát xuất từ Thiên Chúa, và có chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã được gửi đến trong trần gian. Ánh sáng của Chúa được đến trong trần gian, và cái bữa tiệc mà Thiên Chúa thiết đãi con người đó, hay là đó chính là con yêu dấu của Ngài. Đức Khôn Ngoan đến trần gian gửi cho trần gian những lời đem lại sự sống, và đặc biệt như trong tin mừng ngày hôm nay, Ngài gửi tặng chính thịt máu của Ngài. Lời loan báo đó cũng đã cho chúng ta thấy trước Ngài sẽ phải chịu khổ nạn, phải hy sinh để có thể trở thành một của lễ dâng lên Chúa Cha và trở thành lương thực thiết đãi con người. Và như thế, cái sự khôn ngoan mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta ở đây đó là mời gọi chúng ta đến tham dự bàn tiệc của Ngài. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng nói với chúng ta cái chủ đề đó. Cái sự khôn ngoan đích thực là ở đâu? Đừng sống như những người khờ dại, hãy sống như những người khôn ngoan, hãy biết tận dụng thời gian vì chúng ta đang sống trong những ngày mờ tối. Anh em đừng hóa ra ngu xuẩn mà hãy biết tìm đâu là ý Chúa. Vâng, sự khôn ngoan của con người đức tin rất là biết tìm ý Chúa trong cuộc sống. Biết tìm ý Chúa để sống thế nào cho khôn ngoan, sống thế nào để cho làm người, cho ra người. Thế giới rõ ràng là ngày càng phát triển hơn về khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta cũng thấy kèm với đó biết bao nhiêu những thứ tội ác mà ngày xưa chưa từng có. Chúng ta cũng thấy đó sự phát triển của các tiện nghi, của các thứ và máy móc, nào là cầm càng ngày càng thu nhỏ để cầm trên tay, nhưng thực tế thì cũng biến con người trở thành nô lệ của những thứ tiện nghi ấy. Và thay vì người ta làm chủ các vật dụng của mình, người ta lại trở thành nô lệ. Người ta hay vẫn nói đến kể cả nghiện game, nghiện iPhone, nghiện này nghiện khác. Nó là một cái thứ nô lệ trong cuộc sống. Và Thánh Phaolô triển khai cái sự khôn ngoan đó là gì? Anh em đừng say sưa rượu chè vì nó đưa đến trụy lạc, mà hãy thấm nhuần thần khí của Chúa. Dại khờ chính là khi người ta rời xa đường lối của Chúa, khi người ta thực hiện những điều xấu, khi người ta chỉ lo có lợi ích riêng của mình mà làm hại đến người khác. Dại khờ chính là trước mắt tưởng mình mang lại mối lợi cho mình, nhưng lâu dài thì uy tín mình chẳng còn ai tin tưởng vào mình nữa. Và khôn ngoan mà Thánh Phaolô nói đến ở đây như vậy chính là rập ý muốn của mình trong ý muốn của Thiên Chúa, để lòng mình cho thần khí của Chúa soi dẫn. Hãy cùng đối đáp thánh vịnh thánh ca, đem tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa và trong mọi hoàn cảnh để cảm tạ ơn Thiên Chúa là Cha. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa dựng nên chúng ta, cho chúng ta được làm người. Và Thiên Chúa qua lời của Ngài suốt dòng lịch sử Cựu Ước cũng như Tân Ước, Ngài luôn nói với chúng ta con đường khôn ngoan, để bước đi trên con đường thần khí của Chúa, bước đi trên con đường lời Chúa, bước đi trên con đường ánh sáng của Chúa. Chúng ta đặc biệt tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta chính con một của Ngài để chia sẻ với cuộc đời của chúng ta, và còn hơn thế nữa để trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Xin cho chúng ta mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta lại được thấm nhuần hơn về lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta rước lễ, khi nghe đọc mình thánh Đức Kitô, chúng ta thưa Amen, nghĩa là chớ gì được như vậy. Chúng ta được tiếp cận, đón nhận sự khôn ngoan đó vào trong tâm hồn của mình, để rồi cuộc đời của chúng ta có sự khôn ngoan đích thực mà Thánh Phaolô nói. Hãy sống như người khôn ngoan, chứ đừng như những kẻ dại khờ. Đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng luôn biết tìm hiểu đâu là ý Chúa, cái gì là hoàn thiện, cái gì là hoàn hảo. Và với những con người khôn ngoan như vậy, được tiếp cận với sự sống của chính Thiên Chúa, sự sống đời đời mà Đức Kitô đã hứa, những con người đó không hề sợ đối diện với cái chết hay những tai họa của trần gian, bởi vì đó là lúc họ được hòa nhập, họ được trở nên giống Đức Kitô hơn bao giờ hết, để được đưa vào trong bàn tiệc của Thiên Quốc, bàn tiệc của Thần Thánh trên trời và bàn tiệc của chính Đức Kitô thiết đãi chúng ta.